giữa đất võ, một cuộc gặp gỡ không giống chuyện thường tình. Trong lịch sử Việt Nam, có những mối tình không bắt đầu bằng trăng thanh gió mát, không lớn lên trong nhung lụa cung đình, mà nảy nở giữa tiếng vó ngựa, tiếng binh khí, giữa những năm tháng đất nước rung chuyển vì loạn lạc. Chuyện tình của Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân là một câu chuyện như thế. Một người là danh tướng lẫy lừng của phong trào Tây Sơn, nổi tiếng với tài cầm quân, lòng trung nghĩa và khí phách điềm tĩnh giữa chiến trường. Một người là nữ tướng hiếm có trong lịch sử Việt Nam, cưỡi voi ra trận, chỉ huy binh sĩ, để lại hình ảnh vừa dữ dội vừa bi tráng trong ký ức dân gian. Họ không chỉ là vợ chồng. Họ là hai người đồng hành trong một cơn bão lịch sử. Họ gặp nhau, yêu nhau, lập gia đình, rồi cùng đặt đời mình vào vận mệnh của nhà Tây Sơn tình yêu của họ không tách khỏi thời cuộc. Nó được thử thách bằng chiến tranh, bằng lòng trung thành, bằng những lựa chọn sinh tử, và cuối cùng bằng một kết cục đau thương nhưng rực sáng. Để hiểu chuyện tình ấy, phải trở về vùng đất Bình Định cuối thế kỷ 18, nơi núi non hiểm trở, dân tình cơ cực hào kiệt nổi lên, và ngọn lửa Tây Sơn bắt đầu cháy. Bình Định cuối thế kỷ 18, đất sinh anh hùng. Với thời Lê Trung Hưng, đất Đại Việt bị chia cắt và suy yếu kéo dài, phía Bắc có vua Lê nhưng quyền hành nằm trong tay chúa Trịnh, phía Nam là cơ nghiệp của chúa Nguyễn. Giữa hai thế lực ấy, nhân dân gánh nặng thuế khóa, binh dịch, quan lại tham nhũng, đời sống cùng cực. Ở vùng Quy Nhơn, Bình Định, anh em Tây Sơn gồm Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ban đầu. Phong trào xuất phát từ sự bất bình của dân chúng trước chính quyền họ Nguyễn ở đàng trong. Nhưng rất nhanh, Tây Sơn vượt khỏi một cuộc nổi dậy địa phương, trở thành cơn địa chấn làm thay đổi toàn bộ cục diện Đại Việt. Bình Định khi ấy không chỉ là nơi phát tích phong trào Tây Sơn mà còn là vùng đất võ nổi tiếng. Từ những thôn xóm, những võ đường dân gian, những người trai gái gan góc lớn lên trong tinh thần thượng võ. Chính trong không khí ấy, nhiều nhân vật kiệt xuất đã bước ra lịch sử: Võ Văn Dũng, Nguyễn Văn Tuyết, Lê Văn Hưng, Đặng Văn Long và đặc biệt là Trần Quang Diệu cùng Bùi Thị Xuân. Trần Quang Diệu thường được nhắc đến như một trong những đại tướng hàng đầu của Tây Sơn. Tư liệu về quê quán và thời trẻ của ông có chỗ ghi khác nhau, nhưng nhìn chung, ông gắn bó mật thiết với đất Bình Định và phong trào Tây Sơn từ buổi đầu. Ông nổi tiếng không phải bởi tính nóng nảy hay khoa trương, mà bởi sự trầm tĩnh, quyết đoán, có tài tổ chức quân đội và giữ lòng trung thành đến cùng. Còn Bùi Thị Xuân, theo truyền tụng và nhiều ghi chép, là người vùng Tây Sơn, Bình Định, bà giỏi võ nghệ, có tài luyện voi chiến và từ rất sớm đã mang khí chất khác thường. Trong một xã hội mà chiến trường thường được xem là nơi của nam giới, hình ảnh một người phụ nữ chỉ huy binh mã ra trận giữa gươm giáo đã khiến tên tuổi bà trở thành huyền thoại. Nhưng trước khi họ là tướng lĩnh, trước khi bước vào những trận đánh lớn, họ là hai con người cùng sống trong một thời đại dữ dội và chính thời đại ấy đã đưa họ đến với nhau. Bùi Thị Xuân, người con gái không chịu đứng ngoài lịch sử. Trong ký ức dân gian, Bùi Thị Xuân hiện lên với dáng vẻ của một nữ đế kiệt. Bà không phải mẫu phụ nữ chỉ quanh quẩn trong nhà, cam chịu trước biến động của thời cuộc. Trái lại, bà bước thẳng vào dòng xoáy lịch sử bằng tài năng và ý chí của mình. Người đời kể rằng bà giỏi cưỡi ngựa, sử dụng binh khí, am hiểu võ nghệ, đặc biệt bà có tài thuần dưỡng và điều khiển voi chiến. Với quân đội thời ấy, voi chiến là sức mạnh đáng sợ trên chiến trường. Một đội tượng binh được huấn luyện tốt có thể phá vỡ đội hình đối phương, làm rối loạn hàng ngũ, tạo uy thế lớn trong những trận đánh trực diện. Nhưng voi chiến không dễ điều khiển, người chỉ huy tượng binh phải có bản lĩnh, kinh nghiệm và sự gan dạ phi thường. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy Bùi Thị Xuân không phải một bóng dáng được tô vẽ cho đẹp câu chuyện, bà là người có năng lực thực sự trong quân sự. Phong trào Tây Sơn mở ra một không gian đặc biệt, tài năng có thể vượt qua xuất thân và trong một số trường hợp vượt qua cả giới hạn, giới tính khắc nghiệt của xã hội cũ. Chính trong phong trào ấy, Bùi Thị Xuân có cơ hội trở thành tướng lĩnh. Bà không đứng sau lưng chồng như một cái bóng. Ủa, bà đứng bên cạnh ông. Nếu Trần Quang Diệu là thanh gươm lớn trong tay nhà Tây Sơn thì Bùi Thị Xuân là ngọn giáo sắc không kém, vừa bảo vệ lý tưởng chung, vừa khẳng định phẩm chất riêng của một người phụ nữ biết tự chọn vị trí của mình trong lịch sử. Trần Quang Diệu, danh tướng trầm tĩnh giữa thời loạn. Nhắc đến Tây Sơn, người đời thường nhớ ngay đến Nguyễn Huệ, Quang Trung, vị hoàng đế thiên tài với những chiến thắng thần tốc. Nhưng đằng sau ánh sáng rực rỡ ấy là một đội ngũ tướng lĩnh tài ba, những người góp phần đưa phong trào Tây Sơn từ vùng núi Bình Định vươn tới Phú Xuân, Thăng Long, Gia Định. Trong số đó, Trần Quang Diệu là một cái tên lớn. Ông được xem là một trong những trụ cột quân sự của triều Tây Sơn. Tài năng của ông không chỉ nằm ở dũng khí xông pha trận mạc, mà còn ở khả năng cầm quân lâu dài, tổ chức lực lượng, giữ vững địa bàn và đối đầu với những đối thủ mạnh. Trong lịch sử chiến tranh, có những vị tướng nổi tiếng vì một trận đánh chớp nhoáng. Nhưng cũng có những người được nhớ đến bởi sự bền bỉ, khả năng chịu đựng và tinh thần không bỏ cuộc trong những tình thế khó khăn nhất. Vị tướng Trần Quang Diệu thuộc kiểu thứ hai. Ông sống trong thời kỳ Tây Sơn vừa vươn lên mạnh mẽ, vừa phải chống chọi với vô số kẻ thù. Khi thì đối đầu quân Nguyễn ở phương Nam, khi thì xử lý mâu thuẫn nội bộ, khi thì giữ đất trước những biến chuyển chính trị sau khi Quang Trung qua đời. Ở Trần Quang Diệu có một nét đặc biệt, càng về cuối đời, khi vận Tây Sơn suy, khí phách của ông càng rõ, có những người chỉ trung thành khi quyền lực còn mạnh. Nhưng Trần Quang Diệu vẫn giữ lòng trung nghĩa, ngay cả khi ngọn cờ mình theo đuổi đã lâm vào thế hiểm nghèo. Và bên cạnh ông, trong suốt hành trình ấy là Bùi Thị Xuân. Một cuộc hôn nhân của hai người cùng chí hướng. Không có nhiều tư liệu chi tiết về đời sống riêng tư của Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân. Lịch sử thường ghi lại chiến công, triều đại, trận đánh, còn những giây phút riêng của con người thì ít khi được chép đầy đủ. Nhưng chính sự thiếu vắng ấy lại khiến mối tình của họ trở nên đặc biệt trong trí tưởng tượng lịch sử. Một tình yêu không cần những lời hoa mỹ vẫn đủ lớn, bởi nó được chứng minh bằng cả một đời đồng hành. Họ đến với nhau không phải trong cảnh thái bình, hôn nhân của họ gắn liền với binh nghiệp. Cả hai đều phục vụ nhà Tây Sơn, đều dấn thân vào chiến trận, đều hiểu rằng mỗi lần ra quân có thể là một lần không trở về. Một người vợ bình thường có thể tiễn chồng ra trận trong nước mắt, nhưng Bùi Thị Xuân không chỉ tiễn chồng, bà cũng khoác giáp. Của bà cũng lên được. Một người chồng bình thường có thể lo sợ khi vợ mình bước vào hiểm nguy, nhưng Trần Quang Diệu có lẽ hiểu hơn ai hết, người phụ nữ bên cạnh ông không sinh ra để đứng ngoài cuộc. Ông không chỉ yêu bà như người vợ, mà còn kính trọng bà như một đồng đội, một nữ tướng, một người cùng gánh lấy vận nước. Đó là điểm tráng lệ nhất trong chuyện tình này. Tình yêu của họ không làm họ yếu mềm, nó khiến họ mạnh hơn. Dưới ngọn cờ Tây Sơn, từ khởi nghĩa đến triều đại, phong trào Tây Sơn phát triển với tốc độ phi thường, từ căn cứ ở Tây Sơn, nghĩa quân đánh xuống đồng bằng, chiếm Quy Nhơn, rồi tiến xa hơn vào Gia Định, Phú Xuân. Những cuộc chiến ấy làm rung chuyển cả đàng trong. Trong quá trình ấy, nhiều tướng lĩnh Tây Sơn trưởng thành qua thực chiến, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân cũng vậy, họ không phải những danh tướng được sinh ra trong sách vở mà được tôi luyện bằng chiến trường. Tây Sơn không chỉ lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở đàng trong mà còn tiến ra Bắc chấm dứt quyền lực họ Trịnh, trao lại danh nghĩa cho nhà Lê trong một thời gian ngắn. Rồi sau đó chính Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung. Đỉnh cao của Tây Sơn là chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa năm 1789 khi Quang Trung đại phá quân Thanh, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Trận thắng ấy trở thành một trong những mốc son chói lọi của lịch sử Việt Nam. Trong bức tranh rộng lớn ấy, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân là những tướng lĩnh góp phần xây dựng sức mạnh quân sự của Tây Sơn. Dù không phải mọi chiến công của họ đều được ghi chép tỉ mỉ như các chiến dịch của Quang Trung, nhưng vai trò của họ trong bộ máy quân sự Tây Sơn là điều được sử sách và truyền thống dân gian ghi nhớ. Họ thuộc lớp người đã biến Tây Sơn từ một cuộc nổi dậy thành một triều đại. Bóng tối sau hào quang khi Quang Trung qua đời. Năm 1792, Quang Trung đột ngột qua đời. Đây là bước ngoặt nghiệt ngã đối với triều Tây Sơn. Một vị hoàng đế đang ở đỉnh cao năng ra đi quá sớm, người kế vị là Cảnh Thịnh còn trẻ. Nội bộ triều đình dần xuất hiện mâu thuẫn, quyền thần, tranh chấp, trong khi Nguyễn Ánh ở phương Nam vẫn kiên trì phục hồi lực lượng, từng bước phản công. Nếu thời Quang Trung là giai đoạn Tây Sơn như cơn lốc cuốn qua lịch sử, thì sau cái chết của ông, triều đại ấy phải đối mặt với một câu hỏi lớn. Liệu những người ở lại có đủ sức giữ vững cơ nghiệp không? Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân nằm trong số những người cố gắng giữ lấy cơ nghiệp ấy. Đây là giai đoạn khiến khí phách của họ hiện rõ hơn bao giờ hết. Bởi chiến đấu trong lúc thắng lợi là một chuyện, còn chiến đấu khi vận nước đã nghiêng, khi nội bộ rạn nứt, khi đối phương ngày càng mạnh, lại là chuyện khác. Từ đây, chuyện tình của họ cũng bước sang màu sắc bi tráng. Không còn chỉ là tình yêu của hai người trẻ trong phong trào đang lên. Nó trở thành tình nghĩa của hai con người cùng bám trụ giữa một triều đại đang chao đảo. Trận thành Quy Nhơn và tài cầm quân của Trần Quang Diệu. Một trong những dấu ấn lớn nhất gắn với tên tuổi Trần Quang Diệu là cuộc vây hãm thành Quy Nhơn trong cuộc chiến giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Quy là vùng đất trọng yếu, nơi phát tích của Tây Sơn mất hay giữ Quy Nhơn không chỉ là vấn đề quân sự mà còn là vấn đề biểu tượng với nhà Tây Sơn, đó là quê hương cách mạng. Với Nguyễn Ánh, chiếm được nơi này là đòn đánh mạnh vào căn cơ của đối phương. Trong những năm cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, chiến sự quanh Quy Nhơn diễn ra ác liệt, Trần Quang Diệu được giao trọng trách lớn trong chiến trường này. Ông chỉ huy quân Tây Sơn vây đánh thành, đối đầu với lực lượng của Nguyễn Ánh và các tướng dưới quyền. Cuộc vây hãm kéo dài thể hiện sự bền bỉ và quyết tâm rất lớn trong chiến tranh cổ đại và trung đại, vây thành không chỉ cần dũng khí. Nó đòi hỏi hậu cần, kỷ luật, khả năng giữ quân trong thời gian dài, chống phản kích, kiểm soát địa bàn xung quanh. Một vị tướng không đủ bản lĩnh rất dễ để quân tan rã hoặc bị đối phương phá vây. Trần Quang Diệu đã cho thấy ông là người có năng lực tổ chức và chịu đựng áp lực lớn. Dù cục diện cuối cùng của cuộc chiến Tây Sơn, Nguyễn Ánh không nghiêng về phía Tây Sơn, vai trò của Trần Quang Diệu trong chiến trường Quy Nhơn vẫn là một trong những minh chứng rõ nhất cho tài năng quân sự của ông. Bùi Thị Xuân và đội tượng binh, hình ảnh nữ tướng giữa trận tiền. Nếu Trần Quang Diệu được nhớ đến với sự trầm tĩnh của một đại tướng, thì Bùi Thị Xuân được nhớ đến bằng hình ảnh dữ dội hơn, nữ tướng cưỡi voi ra trận. Trong quân Tây Sơn, tượng binh là lực lượng quan trọng voi chiến, có thể tạo sức ép tâm lý mạnh mẽ. Khi tiếng voi giống vang lên, khi những khối thân khổng lồ lao về phía trước, hàng ngũ đối phương dễ rối loạn. Nhưng để sử dụng voi chiến hiệu quả, phải có người chỉ huy hiểu cả sức mạnh lẫn giới hạn của chúng. Bùi Thị Xuân được truyền tụng là người giỏi huấn luyện và chỉ huy voi. Dưới tay bà, đội tượng binh không chỉ là biểu tượng uy phong mà còn là lực lượng chiến đấu thực sự. Hãy hình dung một chiến trường bụi mù, cờ xí dập trời, tiếng trống trận thúc liên hồi giữa không gian ấy, một người phụ nữ mặc chiến bào, chỉ huy voi chiến tiến lên. Đó không phải hình ảnh thường thấy trong lịch sử phong kiến Pung Se Chi. Chính vì vậy, Bùi Thị Xuân trở thành biểu tượng vượt khỏi khuôn khổ của một cá nhân. Bà chứng minh rằng lòng can đảm và tài năng không thuộc riêng về nam giới. Bà khiến hậu thế nhớ rằng, trong những thời khắc sống còn của đất nước, phụ nữ Việt Nam không chỉ khóc chồng tiễn con, giữ nhà họ cũng có thể cầm quân ra trận và chết như những anh hùng. Tình yêu trong chiến tranh không phải lời hẹn mà là cùng đi đến cuối. Có những chuyện tình được kể bằng thư từ, bằng lời thề, bằng những buổi chia ly dưới trăng. Nhưng chuyện tình Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân được kể bằng một cách khác, bằng sự đồng hành. Khi Tây Sơn mạnh, họ cùng phục vụ. Khi Tây Sơn suy, họ vẫn không rời bỏ. Khi chiến trường ngày càng hiểm nghèo, họ vẫn ở trong hàng ngũ những người chiến đấu đến cùng. Đó là thứ tình yêu rất khó diễn tả bằng những câu lãng mạn thông thường. Bởi nó không chỉ là tình yêu nam nữ, mà còn là nghĩa vợ chồng, nghĩa đồng chí, nghĩa quân thần, nghĩa với một lý tưởng mà họ đã chọn. Có thể trong những đêm quân doanh, giữa ánh lửa leo lét và tiếng gió qua thành lũy, họ từng hiểu rằng con đường phía trước không còn dễ dàng, Nguyễn Ánh ngày càng mạnh, Tây Sơn ngày càng rối. Những người từng cùng họ khởi nghĩa, có người đã chết, có người mỏi mệt, có người dao động. Nhưng nếu tình yêu chỉ là nơi để trốn khỏi thời cuộc, có lẽ họ đã chọn một đường khác. Họ không. Họ ở lại. Và chính lựa chọn ở lại ấy làm nên vẻ tráng lệ của mối tình này. Những đóng góp của họ cho nhà Tây Sơn. Đóng góp của Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân không thể chỉ nhìn bằng một trận đánh riêng lẻ. Họ là một phần trong sức mạnh tổng hợp của Tây Sơn, góp phần vào cả quá trình quân sự và tinh thần của triều đại. Trần Quang Diệu là một đại tướng quan trọng tham gia chỉ huy trong nhiều chiến dịch và giữ vai trò lớn ở giai đoạn cuối triều Tây Sơn. Ông đại diện cho lớp tướng lĩnh trung kiên có khả năng cầm quân trong những chiến trường khó khăn, sự bền bỉ của ông giúp Tây Sơn kéo dài sức kháng cự trước áp lực ngày càng lớn từ Nguyễn Ánh. Bùi Thị góp phần đặc biệt trong lực lượng tượng binh và trở thành một trong những nữ tướng tiêu biểu nhất của lịch sử Việt Nam. Bà không chỉ có giá trị quân sự, mà còn có giá trị biểu tượng của phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh, của lòng can đảm không khuất phục trước định kiến. Cả hai cùng góp vào hình ảnh Tây Sơn như một phong trào rộng lớn nơi nhiều tầng lớp, nhiều con người có tài năng khác nhau cùng đứng lên. Tây Sơn không chỉ có Nguyễn Huệ, mà còn có cả một thế hệ hào kiệt, trong đó vợ chồng Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân là hai gương mặt sáng. Khi cơ nghiệp nghiêng đổ của... Sau nhiều năm chiến tranh, Nguyễn Ánh từng bước giành lại thế chủ động. Với sự kiên trì, khả năng xây dựng lực lượng, tổ chức thủy quân và tận dụng những cơ hội chính trị, ông dần đẩy Tây Sơn vào thế phòng thủ. Năm 1801, Phú Xuân thất thủ. Năm 1802, Nguyễn Ánh tiến ra Bắc, triều Tây Sơn sụp đổ, Nguyễn Ánh lên ngôi, lập ra triều Nguyễn, lấy niên hiệu Gia Long. Với những tướng lĩnh trung thành của Tây Sơn, đây là thời khắc định mệnh. Một số người tử trận, một số bị bắt, một số tìm đường lẩn trốn. Nhưng vợ chồng Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân đi vào đoạn cuối lịch sử bằng sự bi tráng. Các ghi chép về cái chết của họ có những chi tiết khác nhau tùy nguồn, đặc biệt là trong truyền thuyết dân gian và sử liệu triều Nguyễn. Vì vậy, điểm chung được nhắc đến là họ bị bắt sau khi Tây Sơn thất bại và bị xử tử. Riêng hình ảnh Bùi Thị Xuân bị hành hình cùng con gái thường được dân gian kể lại với nỗi đau xót sâu sắc. Dù một số chi tiết cụ thể cần được nhìn nhận thận trọng vì có thể mang màu sắc truyền tục. Nhưng dù chi tiết ra sao, kết cục ấy vẫn là một trong những đoạn bi thương nhất của lịch sử Tây Sơn. Hai con người từng đứng giữa chiến trường, từng góp sức dựng nên một triều đại, cuối cùng cùng đi vào cái chết khi triều đại ấy tan vỡ. Khí phách trước cái chết. Điều khiến hậu thế nhớ đến Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân không chỉ là chiến công, mà còn là khí phách lúc cuối đời. Có những nhân vật lịch sử khi thất bại thì bị quên lãng, nhưng cũng có những người chính trong thất bại lại trở nên bất tử. Trần Quang Diệu được nhớ như một vị tướng trung nghĩa, ông theo Tây Sơn đến cùng, không chọn con đường phản bội để cầu sống. Trong một thời đại mà thế lực đổi thay liên tục, lòng trung thành ấy trở thành phẩm chất đáng kính. Bùi Thị Xuân được nhớ như một nữ anh hùng không khuất phục, hình ảnh bà trước cái chết, qua ký ức dân gian, luôn gắn với sự hiên ngang. Dù câu chữ cụ thể có thể khác nhau theo từng bản kể, tinh thần chung vẫn là bà không run sợ, không van xin, không đánh mất phẩm giá. Và nếu nhìn họ như một đôi vợ chồng, thì cái chết ấy càng khiến câu chuyện trở nên đau đớn. Họ đã cùng nhau đi qua vinh quang, cùng nhau đi qua chiến trận, cùng nhau chứng kiến cơ nghiệp suy tàn, và cuối cùng cùng nhau bước vào cõi bất tử của lịch sử. Di sản của Trần Quang Diệu. Di sản của Trần Quang Diệu nằm trước hết ở hình ảnh một danh tướng tận trung. Ông không phải nhân vật cai trị một triều đại, cũng không phải người sáng lập phong trào, nhưng ông là một trong những trụ cột quân sự quan trọng của Tây Sơn. Ở ông, hậu thế nhìn thấy phẩm chất của người làm tướng, có tài, có kỷ luật, có lòng trung nghĩa, có khả năng đứng vững trong nghịch cảnh. Đặc biệt, giai đoạn cuối đời của ông cho thấy một kiểu anh hùng không ồn ào. Không phải lúc nào anh hùng cũng là người chiến thắng. Có khi anh hùng là người biết mình đang ở bên bờ thất bại mà vẫn không bỏ chạy khỏi điều mình tin là đúng. Trong ký ức về Tây Sơn, Trần Quang Diệu là một trong những cái tên giúp người ta hiểu rằng triều đại ấy không chỉ được xây bằng thiên tài của Quang Trung mà còn bằng máu, mồ hôi, lòng trung thành của nhiều tướng sĩ. Di sản của Bùi Thị Xuân. Di sản của Bùi Thị Xuân còn vượt xa phạm vi một nữ tướng Tây Sơn. Bà là một biểu tượng của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử chống áp bức và bảo vệ lý tưởng tước bà, lịch sử từng có hai Bà Trưng, Bà Triệu. Sau bà, còn nhiều phụ nữ Việt Nam tiếp tục bước vào những cuộc đấu tranh khác. Bùi Thị Xuân đứng trong dòng chảy ấy như một minh chứng rằng khí phách Việt Nam không phân biệt nam nữ. Rồi tuổi bà được đặt cho đường phố trường học, được nhắc trong sách vở, sân khấu văn học dân gian. Hình ảnh nữ tướng cưỡi voi đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ, vừa oai hùng, vừa đau thương, vừa truyền cảm hứng. Bà cũng để lại một câu hỏi lớn cho hậu thế, trong những thời đại khắc nghiệt nhất, con người có thể vượt qua định kiến đến đâu để sống đúng với năng lực và phẩm giá của mình? Bùi Thị Xuân đã trả lời bằng cả đời mình. Di sản của một mối tình. Nếu tách riêng, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân đều là những nhân vật lớn. Nhưng khi đặt cạnh nhau, họ tạo thành một biểu tượng hiếm có, biểu tượng của tình yêu gắn với lý tưởng, của nghĩa vợ chồng gắn với nghĩa lớn. Trong lịch sử, không thiếu những cặp vợ chồng nổi tiếng, nhưng vợ chồng cùng là tướng, cùng ra trận, cùng phụng sự một triều đại, cùng chịu kết cục bi tráng thì không nhiều. Chính vì vậy, chuyện tình của họ mang màu sắc sử thi. Nó không phải câu chuyện tình êm đềm. Nó là câu chuyện tình của thời loạn. Một tình yêu đẹp không phải vì tránh được đau thương mà vì vẫn giữ được phẩm giá giữa đau thương. Một tình yêu lớn không phải vì có cái kết viên mãn, mà vì hai người đã không rời nhau về tinh thần trong những thời khắc khốc liệt nhất. Nhìn lại Tây Sơn qua hai con người, lịch Tây Sơn là lịch sử của hào quang và bi kịch. Hào quang vì phong trào ấy đã làm được những điều phi thường, lật đổ các thế lực cũ, thống nhất đất nước trong một giai đoạn, đánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm, Xoài Mút, đánh bại quân Thanh ở Ngọc Hồi, Đống Đa. Bi kịch vì triều đại ấy tồn tại ngắn ngủi, nội bộ rạn nứt và cuối cùng bị triều Nguyễn thay thế. Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân là hai con người nằm giữa hào quang và bi kịch ấy. họ không đại diện cho mọi mặt của Tây Sơn, nhưng qua họ, ta thấy được sức hấp dẫn của thời đại đó, một thời đại mà người bình thường có thể trở thành anh hùng. Phụ nữ có thể trở thành tướng lĩnh, những người xuất thân không phải quý tộc vẫn có thể bước vào trung tâm lịch sử. Ta cũng thấy cái giá của lịch sử khi một triều đại thất bại, không chỉ ngai vàng sụp đổ mà bao số phận con người bị cuốn theo. Dư âm trong lòng hậu thế. Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, những thành quách cũ nhiều nơi chỉ còn dấu tích. Những chiến trường năm xưa đã thành ruộng đồng, phố xá làng mạc. Nhưng tên tuổi Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân vẫn còn được nhắc lại. Người ta nhớ đến họ không chỉ vì họ thuộc phe thắng hay phe thua lịch sử sâu xa hơn chuyện thắng thua, có những người thua trong cuộc chiến quyền lực, nhưng thắng trong ký ức đạo lý của nhân dân. Trần Quang Diệu thắng bằng lòng trung nghĩa. Bùi Thị Xuân thắng bằng khí phách bất khuất. Và tình yêu của họ thắng bằng sự đồng hành đến tận cùng. Khi kể lại câu chuyện này, ta không chỉ kể về một đôi vợ chồng trong triều Tây Sơn, ta kể về khả năng con người giữ lấy điều cao đẹp giữa một thời đại tàn khốc. Ta kể về tình yêu không mềm yếu mà cứng cỏi như thép. Ta kể về một người đàn ông và một người phụ nữ đã cùng nhau đứng giữa bão lịch sử, để rồi dù bị bão cuốn đi, vẫn để lại ánh sáng. Hai ngọn giáo giữa bão lịch sử. Có thể tưởng tượng những ngày cuối cùng của họ như một khung cảnh nặng trĩu, cờ Tây Sơn đã giã, tiếng quân reo chiến thắng thuộc về phía khác. Những con đường từng đưa họ ra trận này dẫn họ đến đoạn kết. Nhưng chính lúc ấy, câu chuyện của họ đạt đến chiều sâu lớn nhất. Bởi vinh quang khi chiến thắng dễ làm người đời ngưỡng mộ, còn phẩm giá trong thất bại mới khiến người đời kính phục. Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân không để lại cho hậu thế một ngai vàng, họ không để lại một triều đại kéo dài. Họ để lại một thứ khác, hình ảnh hai con người sống trọn với lựa chọn của mình. Hồng Tông, ông là vị tướng trung nghĩa. Bà là nữ tướng bất khuất. Họ là vợ chồng lật đồng đội, là hai ngọn giáo cùng hướng về một phía giữa cơn bão Tây Sơn. Và vì thế, chuyện tình của họ không khép lại trong cái chết. Nó tiếp tục sống trong ký ức dân tộc, trong từng con đường mang tên Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, trong từng câu chuyện kể về Tây Sơn. Trong niềm tự hào rằng lịch sử Việt Nam từng có một đôi vợ chồng như thế, yêu nhau không phải để rời xa thời cuộc, mà để cùng nhau bước thẳng vào nơi dữ dội nhất của thời cuộc. Chuyện tình Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân là một khúc tráng ca buồn. Buồn vì họ sống trong thời loạn. Buồn vì lý tưởng họ phụng sự cuối cùng thất bại. Buồn vì kết cục của họ nhuốm máu và nước mắt. Nhưng tráng lệ vì họ đã sống không tầm thường. Tráng lệ vì người vợ không chỉ là người đứng đợi, mà là nữ tướng cùng ra trận. Tráng lệ vì người chồng không chỉ là danh tướng, mà là người bạn đời cùng chia sẻ lý tưởng với vợ mình. Tráng lệ vì giữa một thời đại đầy phản trắc, họ vẫn giữ được lòng trung thành. Và tráng lệ vì sau tất cả, điều còn lại không chỉ là sự thất bại của một triều đại, mà là vẻ đẹp của con người khi dám sống, dám yêu, dám chiến đấu và dám chết cho điều mình tin. Giữa bão Tây Sơn, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân đã đi qua lịch sử như hai ngọn lửa. Một ngọn lửa của trung nghĩa. Một ngọn lửa của bất khuất. Và khi hai ngọn lửa ấy soi vào nhau, chúng làm nên một chuyện tình mà hậu thế còn nhắc mãi. Chuyện tình tráng lệ của đôi vợ chồng danh tướng, những người đã biến tình yêu thành khí phách, cô biến đời mình thành một phần không thể quên của Việt sử.